Giấc mơ vàng. Hoàng hôn luôn có cảm giác rằng cậu là người bị số phận hắt hủi. Sao lũ bạn của mình gặp may thế không biết? Chúng nó có đủ cả bố lẫn mẹ, trong khi cậu chưa bao giờ biết mặt bố và chỉ nghe mẹ kể là bố đã hy sinh. Gia đình chúng nó giàu có, nhiều đồ vật sang trọng, trong khi nhà cậu cái gì cũng bé, ngôi nhà bé, chiếc tủ bé. Ngay cả con chó cũng bé, sủa nhanh nhách, nghe đến là tức. Hàng ngày cậu chỉ được ăn 1.000 đồng quà sáng rồi tự đến trường. Trong khi đó, thằng Hải, thằng Sự, thằng Đoan, cái Châu, cái Nga, cái Thắng, thích gì được nấy. Dậy muộn thì có bố hoặc mẹ đưa xe máy đến lớp. Tại sao cậu không sinh ra trong những gia đình ấy nhỉ? Mỗi lần bị mẹ quở trách, cậu thường nhìn mẹ và không biết mình đang hờn giận ai. Có bận cậu buộc miệng bảo, sao nhà mình cái gì cũng bé hả mẹ? Mẹ nhìn cậu vừa nghiêm khắc, dịu dàng, nhưng không giấu được vẻ buồn buồn. Tuy bé, xấu, nhưng là của mình con ạ. Đó là kỷ niệm, là thế giới của con. Mẹ bảo Hoàng, đừng bao giờ ước những thứ của người khác. Đúng là không nên ước những thứ của người khác. Một người chân chính không bao giờ hạ mình làm thế. Điều đó thì cậu hiểu. Nhưng có thể ước mình thành người khác lắm chứ. Thành một cầu thủ danh tiếng nào đó. Thành hoàng tử. Và khi đó số phận sẽ thay đổi. Mùa hè này, ngoài việc gỡ len giúp mẹ, một mình Hoàng tha thẩn ra bãi cỏ rộng ở bên hồ xem bọn le te tắm. Ngồi đây, cậu còn có dịp thả hồn mơ mộng lên tận mây xanh, nơi những con diều hâu bay lượn một cách kỳ ảo. Một buổi chiều gió mát, Hoàng nằm ngửa trên thảm cỏ, quan sát đám diều hâu và thiếp đi một cách êm ái. Cậu mơ lạc vào một thế giới mà mọi thứ đều bằng vàng. Cậu không còn là cậu Hoàng, con mẹ Tâm nghèo khó, mà thành một người có tất cả mọi thứ. Lâu đài nguy nga, những bộ tách bằng vàng, mũ và giày đính sapphire Ấn Độ và kim cương. Nên nhà cậu thay vì bằng những viên gạch men rẻ tiền là mã não và cẩm thạch. Hỡi cậu bé tốt số, một giọng nói cất lên. Cậu là người giàu có nhất thế gian, tất cả là của cậu, cậu muốn gì chỉ cần ước một câu. Hoàng sung sướng đến nghẹt thở, cậu thử kiểm tra bằng cách ước một thứ nhỏ nhoi, chẳng hạn chiếc bút máy. Ngay tức khắc, thứ cậu ước hiện ra, nó bằng vàng óng ánh, đặt trong chiếc hộp khảm xà cừ có đính 4 hạt kim cương. Cậu bắt đầu đi thăm cung điện, khu sân chơi, nơi hàng ngày cậu sẽ nằm dài ra sưởi nắng. Cậu bắt đầu ước những thứ lớn hơn và tất cả đều hiện ra ngay tức khắc. Chúng cứ đầy dần lên đến nỗi cậu trở thành bé tí teo trong cái thế giới vàng rỡ ấy. Mãi ngắm những thứ kỳ lạ, cậu bắt đầu thấy đói bụng. Cậu trở lại cung điện và ước một mâm cỗ thịnh soạn. Ngay lập tức, những món cậu mơ từ bấy lâu nay như cua bể, tôm hùm, chim quay đều đầy hụ trên chiếc mâm ngọc. Chỉ có điều nó toàn bằng vàng. Bây giờ cậu mới nhớ ra là không có bất cứ vật gì khác ngoài vàng, đá quý, kim cương được có mặt trong thế giới của cậu. Cơn đói kéo theo từng đợt rét. Cậu thấy hơi lạnh toát ra từ đám đồ vật im lặng trong khi màn đêm đang buông xuống. Cậu cảm thấy sợ hãi, cô đơn. Và chính lúc ấy, cậu bỗng gọi, mẹ ơi! Nhưng tiếng gọi của cậu cũng mất hút luôn. Cậu bắt đầu gào lên. Chỉ có chiếc lanh canh của kim loại đáp lời cậu. Trời ơi! Cậu ôm đầu quay cuồng. Làm sao để có mẹ bây giờ? Cậu sẽ đổi tất cả lâu đài và đám đồ vật kia chỉ để được gặp lại mẹ. Mẹ mới là tất cả. Giống như phép màu, lời ước của cậu ứng nghiệm. Mẹ hiện ra dịu dàng như vầng trăng, mắt lo âu nhìn cậu. Mẹ! Cậu mấp máy. Con làm mẹ sợ hết hồn. Mẹ tìm con khắp nơi, sao con lại ra ngủ ở đây? Con ngủ à? Thế tức là chỉ mơ thôi. Cậu sung sướng reo lên. Mẹ cậu không hiểu cậu nói gì, và vì sao mà cậu lại có vẻ hớn hở đến vậy? Con mơ thấy gì thế? Kể cho mẹ nghe đi. Cậu ôm riết tay mẹ như để cho chắc chắn là mẹ đang ở bên cạnh. Con vừa mơ con đang đi tìm mẹ, sợ quá. Mẹ cảm động dụi trán vào má cậu và cậu cảm nhận từ mẹ hơi ấm nồng nàn. Con đói rồi phải không? Mẹ hỏi cậu khi đã ở trong nhà. Sao mẹ biết? Vì mẹ là mẹ của con. Mẹ vừa nói vừa lật lồng bàn lên một bát canh mướp hương nấu với cua và đĩa cá rán thơm phức. Cậu ăn ngốn ngấu và thầm nghĩ, ngôi nhà của mẹ với những đồ vật giản dị mới là vương quốc của thần tiên, không cung điện lâu đài nào sánh được.